là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ phản ánh gia tăng bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường hiện nay và các biện pháp phòng ngừa. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan nội chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để quán triệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong khối nội chính với các ban ngành địa phương được thực hiện tốt, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm, tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, nhất là một số vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác nội chính và cải cách tư pháp, đồng thời nhận định, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong 9 tháng qua, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ trong các cơ quan nội chính, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình kỳ thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại kỳ thứ 8 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014, gọi tắt là luật bảo hiểm xã hội 2014, thay thế luật bảo hiểm xã hội số 71 năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Qua hơn 10 năm thi hành, luật bảo hiểm xã hội 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng bộc lộ một số hạn chế bất cập như diện bao phủ đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp so với tiềm năng, tính tuân thủ pháp luật chưa cao, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thu hút nhiều người dân tham gia. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách. Góp ý dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trình Quốc hội khóa 15 xem xét cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được kết cấu 10 chương, 136 điều. Đây là dự thảo luật có phạm vi rộng, tác động lớn đến đời sống nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào các nhóm vấn đề như những quy định chung được quy định tại chương 1, trong đó có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như chủ hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh, người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, tương tự như đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Về trợ cấp hưu trí xã hội, về đăng ký tham gia và quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, về bảo hiểm xã hội bắt buộc, về bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại chương 6, trong đó bổ sung chế độ thai sản và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện về quỹ bảo hiểm xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đánh giá cao các ý kiến của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan với sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết và chất lượng, xuất phát từ thực tế thực hiện luật đã tập trung vào những khó khăn bất cập, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện luật, từ đó góp phần quan trọng để hoàn thiện dự án luật. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp sắp tới.
Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 sẽ được phát động từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng đến người nghèo. Theo kế hoạch, tháng cao điểm vì người nghèo sẽ tập trung tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, tích cực hưởng ứng, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương vào nguồn quỹ vì người nghèo các cấp. Qua đó tạo nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện được sửa chữa, làm mới nhà ở, hỗ trợ tư liệu sản xuất phát triển kinh tế do đói giảm nghèo. Các ngành địa phương sẽ tập trung thực hiện công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm. Đặc biệt với phương châm không để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nào mà không được quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tháng cao điểm vì người nghèo.
Trong 9 tháng năm 2023, huyện Yên Bình phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia phụ trách công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn và các hộ nghèo kết hợp với một số ban ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các xã tại huyện. Đến nay, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở được phân công phụ trách đã hỗ trợ 760 hộ nghèo với kinh phí trên 900 triệu đồng. Năm 2023, huyện Bình phấn đấu giảm 3,55% hộ nghèo so với năm 2022, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 4,55%. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo bền vững, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giảm nghèo.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023 và 13 năm ngày Hội Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 2023. Ngày 16 tháng 10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng một số cơ quan đơn vị trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao nhà nhân ái cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tại trường tiểu học và trung cơ sở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, hội cũng đã trao 3 thùng quần áo mới do Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp gửi tặng cho các em học sinh của nhà trường. Đoàn đã đến thăm tặng quà và gắn biển ngôi nhà nhân ái cho gia đình chị Vũ Thị Hà, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 2, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Sau một thời gian xây dựng, gia đình chị Vũ Thị Hà đã hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 khang trang với diện tích gần 100m2, trị giá 250 triệu đồng. Trong đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã phát động sự ủng hộ từ hội viên 50 triệu đồng. Cá nhân bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã trao tặng gia đình chị Hà nhiều vật dụng có giá trị phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đây là những phần quà có ý nghĩa, kịp thời động viên những học sinh phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm chia sẻ cộng đồng xã hội của các doanh nghiệp nữ doanh nhân trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo.
Nhờ chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học có những chuyển biến tích cực, học sinh Yên Bái có nhiều thuận lợi để đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, 443 cơ sở giáo dục của tỉnh đã có kết nối Internet. Toàn tỉnh có 600 phòng tin học, gần 30% trẻ em mầm non, 60% học sinh tiểu học, 96% học sinh trung học cơ sở và 100% học sinh trung học phổ thông được học tin học. Về học ngoại ngữ, hiện toàn tỉnh có 76,2% học sinh tiểu học, 100% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được học ngoại ngữ. Điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ tăng dần hàng năm. Năm học 2022-2023, xếp hạng 20-63 tỉnh thành trên cả nước và xếp thứ 2 trong các tỉnh miền núi phía Bắc.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái và Công an huyện Trấn Yên phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tổ chức chương trình ngoại khóa giao thông học đường và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại buổi ngoại khóa và ra mắt cổng trường an toàn giao thông, các em học sinh nhà trường được các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên tuyên truyền những nội dung chủ yếu của luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời tổ chức cho các em học sinh ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để không gây cản trở giao thông, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc tại khu vực cổng trường, đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi khi đến trường. Trường tiểu học và trung cơ sở xã Minh Quân nằm sát trục đường quốc lộ 32C, giáp danh với tỉnh Phú Thọ. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến các nhà máy sản xuất, các xí nghiệp, khu cụm công nghiệp nên mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với các em học sinh. Để xây dựng thành công mô hình cổng trường an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ thường xuyên hướng dẫn phụ huynh và học sinh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông, ùn tắc giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường, đảm bảo đúng quy định và an toàn, xây dựng khu vực cổng trường không có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, khẳng định tầm quan trọng chiến lược lâu dài của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, phát biểu trên báo Pháp luật Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong thực thi các quyết sách của Trung ương, từ đó tạo ra những bứt phá chuyển biến lớn, sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đã đề ra cho các năm tiếp theo. Qua tổng kết 5 năm 10 năm của các nghị quyết quan trọng, Trung ương đã dành trí tuệ để xem xét khẳng định tính đúng đắn của các nghị quyết, đồng thời thống nhất ban hành các nghị quyết mới trên cơ sở kế thừa và phát triển những nghị quyết của các hội nghị Trung ương khóa trước và có nhiều điểm mới về xây dựng đội ngũ trí thức, đại đoàn kết dân tộc, chính sách xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua tổng kết là những phương pháp quy hoạch cán bộ trong thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay thì Trung ương đã thấy được mặt mạnh và hạn chế, nhất là việc số cán bộ cao cấp có những sai phạm phải xử lý. Điều đó để hướng tới quy hoạch của Ban chấp hành Trung ương khóa tới cho tốt, chọn được đúng người có phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín, có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới. Tháng cao điểm vì người nghèo bắt đầu từ 17 tháng 10 tới 18 tháng 11 năm 2023 nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương chính sách về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, do những điều kiện về địa lý tự nhiên, nên khu vực biên giới còn nhiều khó khăn thiếu thốn so với các địa bàn khác. Thực trạng trên đòi hỏi sự chung tay vào cuộc và trách nhiệm của các cấp các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới nhằm giúp đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo và ổn định đời sống. Chính phủ đã và đang xem xét để trình Quốc hội một số quyết sách giảm thuế cho nhiều loại hàng hóa trong bối cảnh kinh tế vẫn còn đang tăng trưởng chậm. Theo báo Thanh Niên, giảm thuế là liệu pháp nuôi dưỡng nguồn thu tốt nhất. Trong những lúc khó khăn thì chính sách thuế cần giảm để hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tốt hơn. Hoan nghênh việc chính phủ tiếp tục đề xuất giảm một số loại thuế để thực hiện trong năm 2024, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn thì hầu như quốc gia nào cũng sẽ sử dụng công cụ thuế là chính. Bởi nhiều hàng hóa, sản phẩm khi bị áp thuế thấp hơn, đồng nghĩa sẽ giảm giá và từ đó giúp người dân gia tăng sức mua. Trong đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là sản phẩm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, nên việc giảm sắc thuế này là quan trọng. Thậm chí có thể xem xét giảm thêm các loại thuế liên quan như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng trong nhóm sản phẩm. Không thể chờ chỉnh sửa luật toàn diện vì quá lâu, giảm thuế đồng nghĩa để nuôi dưỡng nguồn cung và cũng là gia tăng sức mua trên thị trường. Hiện giờ, nền kinh tế đang cần có chính sách tổng lực để kích thích tiêu thụ, từ đó mới giúp cho doanh nghiệp sản xuất tăng trưởng được phục hồi, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh. Luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, góp phần quan trọng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, trong quá trình triển khai luật, công tác xác định tình trạng nghiện và cai nghiện ma túy theo quy định mới đang bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là công tác cai nghiện tự nguyện tại nhà, cộng đồng chưa được triển khai hiệu quả. Vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai cai nghiện tại cộng đồng là hiện còn nhiều văn bản pháp lý trong lĩnh vực cai nghiện ma túy chưa được sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của các bộ ngành chức năng là cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, lập danh sách một số cơ sở cai nghiện có nhu cầu cấp bách, cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới, đáp ứng đủ điều kiện để có thể thực hiện được ngay khi có vốn. Khi các bộ ngành địa phương cùng quyết liệt vào cuộc, chắc chắn thời gian tới, công tác cai nghiện ma túy, trong đó có cai nghiện tại gia đình, cộng đồng sẽ thu được kết quả tốt, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình có người nghiện ma túy. Nhờ mô hình này, kỳ vọng sẽ có nhiều người nghiện từ bỏ được ma túy, làm giảm sự kỳ vọng và cách nhìn của xã hội đối với người nghiện ma túy, đặc biệt là truyền cảm hứng, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với người nghiện ma túy và giúp họ sau cai nghiện sẽ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Mới đây, bài phát biểu của một vị giáo sư tại một trường đại học ở Hà Nội đã gây sự chú ý của dư luận. Chú ý vì phát biểu diễn văn thì mỗi ngày có thể có hàng trăm, hàng ngàn tại các sự kiện, nhưng những phát biểu thoát khỏi sự sáo rỗng làm người nghe nhập tâm suy nghĩ lại không nhiều. Trong lần phát biểu khai giảng cuối cùng trên cương vị hiệu trưởng một trường đại học, vị giáo sư này dành nhiều lời khuyên cho sinh viên, những người đang sống trong những tháng ngày được ví là những tháng năm rực rỡ. Ông cũng nhắc nhở sinh viên đại học không phải chỉ học để thi, để lấy điểm cao một cách đơn thuần. Trên mỗi một diễn đàn nổi tiếng, lý giải nguyên nhân xuất hiện một số vấn đề mới liên quan giới trẻ, gây bức xúc và nhức nhối xã hội. Một số ý kiến cho rằng có nguyên nhân vô tình từ mạng xã hội, từ truyền thông sai cách. Đó là một yếu tố kích thích giới trẻ chạy theo một giá trị mới bất chấp mê, tỉnh và đúng sai, rồi khi không đạt được lại kêu ca bi quan, lún vào sai lầm, phí hoài tuổi trẻ. Những vấn đề nêu trên có lẽ cũng là điều mà chương trình Mục tiêu Quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang xây dựng cần lưu ý.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực kiềm chế cuộc xung đột ở dải Gaza leo thang căng thẳng trong bối cảnh quân đội Israel đang chuẩn bị mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hồi giáo Hamas. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tới Israel vào ngày 18 tháng 10 để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tình hình xung đột hiện nay. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng sẽ có chuyến thăm tới Israel trong ngày 17 tháng 10. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Albany ngày 16 tháng 10, ông Scholz cho biết Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Hamas. Ủy viên quản lý khủng hoảng châu Âu Janet Leschi cũng kêu gọi mở cửa khẩu Rafah tại biên giới với Ai Cập ngay lập tức và đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo làm việc trong khu vực. Liên minh châu Âu EU ngày 16 tháng 10 cho biết sẽ tăng gấp 3 viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza lên 75 triệu euro và thiết lập một cầu hàng không nhân đạo qua Ai Cập để vận động và vận chuyển hàng cứu trợ của người dân ở khu vực này. Phát biểu trong cuộc họp chung sau hội nghị thượng đỉnh EU và các nước Tây Ban Căng diễn ra tại Albany, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen bày tỏ lo ngại sâu sắc với người dân Palestine đang sống tại dải Gaza do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Ước tính khoảng 1 triệu người dân Palestine sống tại dải Gaza đã phải di tản xuống phía Nam sau khi Israel ra thông báo chuẩn bị tấn công trả đũa lực lượng Hamas tại khu vực phía Bắc. Chủ tịch EC khẳng định người Palestine tại dải Gaza cần được cứu trợ nhân đạo và EU sẽ nỗ lực thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập nối với phía Nam dải Gaza để chuyển các hàng hóa thiết yếu cho các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại khu vực. Chuỗi nhà thuốc Rite Aid ở Mỹ vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản do doanh số bán hàng chậm, nợ gia tăng và xảy ra nhiều vụ kiện liên quan đến cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid. Một người phát ngôn của công ty Rite Aid cho biết việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản giúp chuỗi nhà thuốc này giải quyết các khiếu nại pháp lý một cách công bằng. Rite Aid cho biết đã đảm bảo được 3,45 tỷ đô la trong các cam kết tài chính mới với một nhóm chủ nợ, mặc dù tổng nợ của công ty đã lên tới 8,6 tỷ đô la. Trước đó, hồi tháng 8, Rite Aid thông báo kế hoạch đóng cửa hàng trăm nhà thuốc để xử lý khoản nợ hàng tỷ đô la và một loạt vụ kiện liên quan đến thuốc giảm đau. Theo đó, công ty đề xuất đóng cửa khoảng 500 trong số hơn 2.100 nhà thuốc, đồng thời bán hoặc chuyển quyền kiểm soát cho các chủ nợ số nhà thuốc còn lại. Các nhà thuốc của Rite Aid không có lãi trong những năm gần đây. Công ty đã báo lỗ 306 triệu đô la trong quý 1 vừa qua. Ngày 16 tháng 10, cảnh sát Pháp đã sơ tán học sinh và giáo viên của một trường trung học ở thành phố Arras, miền Bắc nước này sau khi nhận được đe dọa đánh bom. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã khẩn trương sơ tán học sinh và giáo viên trong trường, đồng thời điều động đội giả phá bom mìn tới hiện trường làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, đây chính là ngôi trường xảy ra vụ tấn công bằng dao vào cuối tuần qua khiến một giáo viên thiệt mạng và 3 người bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Pháp cho biết đây là vụ đe dọa đánh bom thứ 168 được gửi tới các trường học ở nước này kể từ đầu năm học 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường là một bệnh về nội tiết do rối loạn chuyển hóa đường trong máu khiến lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Căn bệnh này là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, suy thận và để lại những tổn thương nặng nề dai dẳng đối với sức khỏe người bệnh. Và người bệnh gần như phải uống thuốc hàng ngày trong suốt phần đời còn lại của mình. Điều đáng nói là trong những năm gần đây, số bệnh nhân tiểu đường đã có xu hướng gia tăng nhanh với nhiều biến chứng nặng, trở thành nỗi lo ngại lớn của toàn xã hội. Phản ánh của phóng viên chương trình về phòng chống bệnh tiểu đường tại Yên Bái.
Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 5,3 triệu người bị tiền đái tháo đường và 2/3 số này chuyển thành đái tháo đường với nguy cơ tử vong cao. Thế nhưng đáng lo ngại là có tới 64% bệnh nhân tiểu đường hiện không biết mình đang mắc bệnh. Số lượng bệnh nhân tiểu đường được quản lý điều trị cũng thấp so với tỷ lệ mắc trong cộng đồng. Theo khuyến cáo của ngành y tế, bệnh nhân đái tháo đường cần được thăm khám định kỳ thường xuyên từ 3 tới 6 tháng trong một năm, cần được theo dõi ít nhất một lần về chức năng thận và tim mạch, mắt, Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều bệnh nhân không thực hiện điều này. Nguyên nhân là do khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế điều trị bệnh tiểu đường vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là những bệnh nhân ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường phải đối mặt với những thách thức cá nhân, bao gồm văn hóa, thói quen, thay đổi lối sống, thiếu sự hỗ trợ của gia đình và các vấn đề tâm lý sức khỏe, dẫn đến làm giảm chất lượng chăm sóc, quản lý và điều trị đái tháo đường. Chính vì vậy, từ năm 2018, ngành y tế đã triển khai quản lý bệnh nhân không lây nhiễm tại trạm y tế tuyến xã và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao sức khỏe người dân. Tại Yên Bái, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 9.200 người mắc bệnh tiểu đường được phát hiện, trong đó gần 8.400 bệnh nhân đang được quản lý tại các cơ sở y tế. Gần 6.900 người đã điều trị đạt đường máu mục tiêu. Với số lượng bệnh nhân lớn và ngày càng gia tăng nhanh, đặc biệt là vùng nông thôn, nhiều năm nay ngành y tế Yên Bái đã thực hiện quản lý điều trị bệnh nhân tiểu đường tại trạm y tế xã với quy mô mô hình y học gia đình. Theo đó, bệnh nhân sẽ được khám sàng lọc, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi huyết áp và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế xã phường. Bác sĩ Phan Thị Hồng Thúy, Phó trưởng phòng y tế xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên nói:
Bệnh tiểu đường thì chủ yếu là sẽ diễn tiến ở những cái người mà người già và những người mà đang thuộc rối loạn những cái chuyển hóa trong cơ thể, thì là để phát hiện và kiểm soát cái bệnh tiểu đường này thì cũng áp dụng vào cái tiêu chí của bộ tiêu chí mới. Trạm y tế cùng với cả đội ngũ y tế thôn bản cùng với cả ban chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn sát sao quản lý người dân, ví dụ như xuống địa phương để sàng lọc các cái đối tượng mà có nguy cơ cao và test đường huyết tại chỗ, cũng như là trả lời những cái câu hỏi để kiểm tra xem là mọi người sàng lọc xem là mọi người có nguy cơ để mắc cái bệnh tiểu đường này không. Bệnh tiểu đường mà khi mà phát hiện muộn thì thứ nhất là nó sẽ gây rối loạn chuyển hóa rất là nhiều trong cơ thể. Cái thứ hai là có thể là nó sẽ làm cho người dân mệt mỏi, gầy sút cân, và nếu mà không biết thì người dân có những người dân hiểu biết nó cũng chưa được cặn kẽ cho lắm, thì mọi người sẽ có thể là đi tìm những cái nguồn thuốc mà không rõ nguồn gốc để sử dụng thì sẽ gây ảnh hưởng đến gan, thận và các cái cơ quan khác trong cơ thể.
Bà Nguyễn Thị Trí, thôn 5, xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên, phát hiện bị tiểu đường từ đầu năm 2014. Trong suốt gần chục năm điều trị căn bệnh, có đến hơn một nửa thời gian bà được theo dõi cấp thuốc tại trạm y tế. Trước đó, do nhà xa nên đều đặn mỗi tháng bà phải đi về cả chục km để đến trung tâm y tế huyện khám và lấy thuốc. Tuy nhiên, từ khi được chuyển về điều trị tại trạm y tế xã gần nhà, bà rất phấn khởi và yên tâm, bởi không chỉ được khám, kiểm tra đường huyết và lấy thuốc theo quy trình như ở trung tâm y tế huyện, ở trạm, có nhiều thời gian hơn, bà còn được tư vấn về chế độ ăn uống và tập luyện. Bà Nguyễn Thị Trí, thôn 5, xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ.
Khi mà tôi thấy trong người tôi mệt, người gầy sút cân, đi tiểu nhiều, thèm ăn ngọt, thế là tôi đi khám, thì bác sĩ cho biết là tôi bị tiểu đường. Thế từ đấy về thì là tôi cứ ăn uống theo đúng cái chế độ của bên bệnh viện người ta quy định, là ăn uống, ăn nhiều bữa mà ăn ít cơm đi, ăn ít thức ăn ngọt. Thế thì là thuốc thang đều đặn của bệnh viện đưa cho, thì là tôi về tôi đỡ, tôi thấy ổn định, khỏe lên hơn nhiều.
Niềm vui của bà Trí cũng là cảm nhận chung của hầu hết các bệnh nhân tiểu đường trên địa bàn tỉnh, bởi đến nay phần lớn trạm y tế tuyến xã, đặc biệt là những xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đều đã được thực hiện quản lý các bệnh không lây nhiễm ngay tại trạm. Đây cũng là cơ sở để công tác chăm sóc điều trị bệnh tiểu đường nói riêng và các bệnh không lây nhiễm nói chung trong cộng đồng ngày càng được nâng cao, qua đó gia tăng mức độ hài lòng và sức khỏe của người dân. Bà Phùng Thị Ngân, thôn 6, xã Hòa Quang, huyện Trần Yên nói:
Đầu tiên thì tôi bị triệu chứng này thì tôi thấy là tôi buồn đi giải nhiều và khát nước, nó thèm nước. Xong tôi mới đi đến trạm y tế khám thì là các bác sĩ bảo là bị tiểu đường. Thì tôi cũng bất ngờ tại vì chưa bao giờ mà bị. Bây giờ thì hàng tháng thì tôi vào trong trạm y tế này thì cũng được các bác sĩ là cũng nhiệt tình chu đáo, lấy thuốc tư vấn cho tôi, thì tôi uống thuốc men đều đặn, hàng tháng là thuốc đầy đủ. Thì mắt tôi thì bây giờ trở lên là mắt thì cũng không bị mờ nữa. Và tiểu đường thì đường huyết của nó thì bình thường, ổn. Tôi hàng ngày thì vận động thể dục thể thao và làm thì cũng thấy nó bình thường, nó khỏe lên. Không lo sợ gì về bệnh tiểu đường nữa.
Tiểu đường là một bệnh mãn tính, tuy nhiên căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Cũng như nếu phát hiện và tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tiểu đường sẽ có giá trị rất lớn trong việc điều trị bệnh và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Do đó, việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt, tập luyện khoa học là rất cần thiết. Theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng tránh bệnh tiểu đường, người dân cần cắt giảm lượng tinh bột, đường, chất ngọt trong thực phẩm, hạn chế muối, ăn mặn, bánh kẹo và nước có ga, không nên ăn nội tạng và mỡ động vật, hút thuốc lá và sử dụng rượu bia, đồng thời duy trì tập luyện thể dục thể thao từ 30 phút đến 1 tiếng một ngày để rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, phải thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, do triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, nên từ đầu năm đến nay số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Chốt kiểm tra kiểm soát an toàn giao thông trên đường Âu Cơ do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai đã phát hiện và lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Việc kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nhằm tạo tính răn đe, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Quá trình xử phạt cũng không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Vì vậy, từ đầu năm đến nay đã có gần 4.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Nhờ đó, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Xuân Đạt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đã uống rượu thì không nên lái xe. Vâng, thì nói chung là các cơ quan kiểm tra lấy nồng độ cồn sát sao rất tốt. Thường thì uống rượu mà lái xe thì không chuẩn thì gây ra tai nạn rất là nghiêm trọng.
Để có được kết quả trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm và trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông nhà hàng, quán ăn. Trung tá Lê Quang Trung, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua công tác thống kê số liệu, chúng tôi nhận thấy là trong thời gian vừa rồi thì cái tình trạng người vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ đã có phần chuyển biến tích cực hơn. Số vi phạm đã giảm so với cả thời gian trước đó. Và qua cái công tác mà quyết liệt xử lý vi phạm thì cũng mang lại kết quả là những cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến những cái hành vi vi phạm trên đã có chiều hướng là chuyển biến tích cực hơn.
Tai nạn giao thông xảy ra không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não và để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động, học tập và sinh hoạt, thậm chí là tính mạng con người. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, đặc biệt nói không với rượu bia khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.